Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 109: Nhanh chóng xử lý nhóm quái thú. Tạ Tinh nhân mày nói, còn có vật gì có thể cản trở cậu độc chiếm bảo vật trong đại điện mà đi chia sẻ với người khác? Não hắn có vấn đề sao? Xin lỗi, ta đối với kiến nghị của ngươi không có hứng thú. Với người anh minh như ta, ngươi cảm thấy ta sợ mấy con quái thú sao? Nói về quái thú thì ngươi, người như ngươi cũng không sợ, thì sao ta phải sợ? Tạ Tinh lạnh lùng nói. Xong với người đàn ông đeo mặt nạ chuẩn bị động thủ, hứ, người đàn ông cuối cùng cũng bị Tạ Tinh chọc điên lên. Nếu không phải thấy Hà Dự lễ phép với cậu thì hắn đã động thủ rồi. Hắn chưa động thủ là vì hắn không nắm được Tạ Tinh là người phương nào, dám đối chiến với Lãnh Ngưng Xương thì chắc chắn không có kém. Vậy còn thứ này thì sao? Người đàn ông nói xong rồi mở hộp, có một viên đan dược Thanh Nguyên Đan. Tạ Tinh lập tức nhận ra được đan dược trước mắt, không ngờ lại là đan dược cấp 4, có thể giúp tinh tướng tấn cấp tinh sư tăng thêm 3 thành cơ hội. Đối với Tạ Tinh, tấn cấp nhị tinh cũng có tác dụng, nhưng Tạ Tinh đột phá nhị tinh chủ yếu nhờ Mạc Linh Đan. Nếu như Thanh Nguyên Đan và Mạc Linh Đan đồng thời sử dụng, có thể tăng cao tỷ lệ thành công đối với tinh tướng. Sự hấp dẫn lớn nhất ngoài Thanh Nguyên Đan ra cũng không có bao nhiêu món khác. Không sai, là Thanh Nguyên Đan, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta, ta có thể lập tức tặng cho ngươi. Với lại xử lý hết quái thú trên đường, không cần ngươi ra tay. Người đàn ông bình tĩnh nói, rõ ràng là rất tự tin với món đồ của mình. Hắn tin rằng chỉ cần Tạ Tinh là tinh tướng thì sẽ không từ chối yêu cầu này. Haha, Tạ Tinh cười lớn. Thanh Nguyên Đan đối với tinh tướng mà nói thì rất là có sức hút, nhưng đối với Tạ Tinh thì không là gì cả. Bây giờ cậu muốn có bao nhiêu cũng có. Linh thảo bây giờ cậu có nhiều, đừng nói là Thanh Nguyên Đan. Cho dù có cao cấp hơn như là Mạc Linh Đan, cậu cũng có thể chế tạo ra. Sao, không lẽ điều kiện không đủ? Người đàn ông cuối cùng tức giận nói. Nếu như ta nói Thanh Nguyên Đan dù có ném xuống đất ta cũng không thèm nhặt lấy, ngươi tin không? Tạ Tinh sang mặt không có tí vui vẻ nào. Cậu muốn không muốn đi nhặt? Ai biết được đan dược rơi xuống đất còn dùng được không? Quan trọng là những đan dược giúp cậu thăng nhị tinh hoàn toàn có thể tự chế luyện. Nếu như là đan dược để thăng tam tinh thì cậu còn suy nghĩ lại, vì loại đan dược này Tạ Tinh chưa chế luyện được, cũng không có linh thảo. Người đàn ông vốn nghĩ Tạ Tinh chọc tức hắn, nhưng xem ánh mắt Tạ Tinh giống như nói một sự thật, hình như cậu không lừa hắn. Không lẽ người này là đệ tử của đại gia tộc nào? Thấy Thanh Nguyên Đan không thể đánh động Tạ Tinh, người đàn ông bắt đầu trầm lặng. Hắn nghĩ động thủ sẽ có tỷ lệ thắng, nhưng thấy Tạ Tinh không hề sợ hãi. Nghĩ lại lúc trước cậu giao đấu với Lãnh Ngưng Xương, người đàn ông lại chậm chạp ra tay. Chính ra nếu không đừng trách ta không khách sáo, Tạ Tinh đương nhiên cũng có một chút lo lắng. Nếu không thì cậu đã động thủ rồi, có thể ở đợt băng tiễn đó mà không bị thương thì đúng là một kẻ địch mạnh. Vậy sao, để ta xem ngươi là sao mà không khách khí với ta. Người đàn ông đưa tay lên cầm một cây cực phẩm bảo khí kim đao trong tay. Cây kim đao lại phát ra được một chút tia điện xanh. Tạ Tinh thấy được cây đao thì biết được tại sao người đàn ông không sợ quái thú. Xem ra là hiệu ứng lôi điện của kim đao, khó trách không sợ quái thú. Đùng một tiếng nổ lớn phát ra. Ngay lúc Tạ Tinh muốn động thủ, ở không xa có một tiếng nổ lớn. Tạ Tinh dùng thần thức để xem, đột nhiên cậu thấy phía bên phải không bị áp chế thần thức. Xem ra trận pháp thần thức ở bên phải đã bị phá bỏ. Một cung điện màu đỏ lộ ra khoảng 5.000m. Mười mấy người tinh tơ đang tấn công một đại điện. Đang tấn công đại điện một cánh cửa màu đen. Tiếng động vừa rồi từ đó truyền đến. Tạ Tinh xem thử gần, có mấy cái xác tinh tướng nằm đó, nhưng không ai quan tâm, tất cả đều công kích cánh cửa màu đen. Có thể hiểu, nếu phá được cánh cửa thì nói không chừng sẽ có bảo bối gì. Người đeo mặt lạ cũng thấy được lập tức biến mất. Tạ Tinh cũng không rõ hắn đã trực tiếp đi theo cánh cửa sắt màu đen. À, Tạ sư đệ, bên kia cũng xuất hiện đại điện, chúng ta có đi qua không? Ôn Lôi phát hiện được đại điện bên phải. Tạ Tinh nói nhỏ, chúng ta nhanh đi đến mục tiêu trước, bên phải thì không cần lo, đồ ở đây rất nhiều, không thể lấy được. không thể thấy được là đi tranh giành. Đợi chúng ta đi đến phía đại điện phía trước lấy được đồ rồi mới đi kiếm mục tiêu khác. Tạ Tinh quyết định lập tức tăng tốc độ, dẫn Nôn Nôi biến mất ở nơi cuối hành lang này. Người đàn ông tưởng Tạ Tinh sẽ đi theo sau để công kích cánh cửa màu đen, nhưng lúc hắn đến đại điện thì không thấy Tạ Tinh ở đâu. Lúc này hắn biết được Tạ Tinh chắc chắn có bản đồ. Hắn hối hận về lựa chọn của mình. Hắn đầu ra phải theo sát Tạ Tinh, bây giờ xem ra hết cách rồi. Bây giờ thần thức không thấy được Tạ Tinh, chỉ có thể lấy đồ bên trong đại điện. Tạ Tinh dẫn Nôn Lôi gia tăng nhanh tốc độ. Cô cũng hiểu được ý nghĩ của Tạ Tinh, nhanh chóng đi theo. Hai người chỉ dùng gần 2 giờ đồng hồ thì đã không thấy được quái thú và tu tinh giả đến nhau. Ở đây còn có rất ít người. Đến rồi, Tạ Tinh Nôn Lôi dừng lại. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa tròn lớn, giống như trên bản đồ. Cánh cửa thật là lớn, Nôn Lôi lấy trong cánh cửa. Nôn Lôi thấy được cánh cửa trong, liền cảm thán, nói. Đột nhiên nhớ ra vấn đề, lập tức nói. Cánh cửa này sao mới mở được, không lẽ phải tấn công? Tạ Tinh thấy được cánh cửa tròn rồi, đi lên phía trước, để đệ thử xem. Nếu không được thì phải tấn công. Tạ Tinh đi lên trước cổng, dùng lực đẩy cánh cửa tự động mở ra, làm Tạ Tinh nhanh chóng lùi mấy bước. Cũng đơn giản quá phải không? Có chuyện gì? Ôn Lôi thấy Tạ Tinh không cần tốn sức, cánh cửa đã mở, nên cũng thấy rất quỷ dị. Không biết, giống như là cánh cửa đã mở sẵn, đi vào bên trong thử xem. Tạ Tinh và Ôn Lôi vừa mới vào, đột nhiên cánh cửa đóng lại. À, có vấn đề. Sư tỷ đi theo đệ, đệ cảm thấy có chút kỳ lạ. Tạ Tinh lấy ra cây thượng phẩm bảo khí có được từ chỗ Lê Dương. Bây giờ chỉ có cậu và Ôn Lôi, không cần phải cẩn thận gì. À, Ôn Lôi đột nhiên lui một bước, đi theo Tạ Tinh. Trước mắt thấy xuất hiện mấy trăm con quái thú, nhiều quái thú như vậy thì sao cô và Tạ Tinh có thể chạy thoát được? Chỉ có một con đường chết, cánh cửa đã đóng, không có đường chạy. Không cần lo lắng, Tạ Tinh an ủi Ôn Lôi. Thấy được quái thú bao vây nhưng Tạ Tinh không có sợ hãi. Nhưng mà Ôn Lôi sắc mặt trắng bệch nhìn đám quái thú. Cô không ngờ lại chết ở đây, dù Tạ Tinh lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ của quái thú. Đừng nói là Tạ Tinh, dù là sư phụ cô đến cũng không thể vì số lượng quá lớn. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi quá sợ hãi, cũng không đợi gì, dùng hai tay phát ra gần 10 tia lôi điện đánh vào nhóm quái thú, phát ra tiếng rẹt rẹt. Ôn Lôi bất ngờ nhìn những quái thú đang nằm xuống dưới đất, đã không thể dùng định lý bình thường để lý giải. Quái thú hung mãn như vậy mà trước mặt Tạ Tinh lại không thể đỡ lại một đòn, nhanh chóng bị đánh tan gần một nửa. Tạ Tinh quay lại nhìn Ôn Lôi cười, lại đánh thêm lôi điện. Sau mấy đợt công kích thì chỉ còn lại mấy con quái thú đứng dậy, thậm chí ngay cả khi chưa kịp tấn công đã bị Tạ Tinh dọn sạch. Ôn Lôi hít một hơi lớn, không lẽ yêu thú ở đây? Không lẽ yêu thú ở đây yếu? Nghĩ lại, cô liền đưa cầm một cây thực phẩm bảo khí lên đẩy một con quái thú còn lại. Nhưng không có bất ngờ gì, cây kiếm của Ôn Lôi chỉ để lại một vết thương nhỏ vào con quái thú. Tạ Tinh thấy vậy liền đánh ra một lôi điện, mấy con quái thú còn lại cũng bị tiêu diệt sạch. Trong mắt Tạ Tinh thì quái thú như không hề tồn tại. Ngoài phòng ngự cứng ra thì công kích quá là đơn giản. Nhưng có mấy loại quái thú như phản ứng nhanh nên Tạ Tinh nhanh chóng dọn sạch. Nếu như tấn công cậu thì không có gì, nhưng mà Ôn Lôi sẽ rất thê thảm. Sư đệ, lôi điện của đệ là gì mà lợi hại vậy? Ôn Lôi bây giờ không dám tin mấy trăm quái thú nhanh chóng bị Tạ Tinh xử lý. Tạ Tinh cười nói, thật ra quái thú sợ lôi điện, đã dùng lôi điện công kích thì cũng nhanh chóng xử lý. Vừa nãy người đeo mặt lạ cũng có cây đao thuộc tính điện nên hắn cũng không sợ quái thú. Thì ra là vậy, quả nhiên những thứ lợi hại cũng có nhược điểm. Ôn Lôi tự mình nói. Lúc hai người nói chuyện thì đột nhiên trong điện phát ra một ánh sáng màu vàng đen, nhưng như cái gì đó bị phá vỡ. Trước mặt cảnh tượng hình như rộng ra, lại phát hiện được một cánh cửa màu hoàng kim. Chương 110 Tinh sĩ vô đẳng cấp. Đây là cái gì? Ôn Lôi thấy cánh cửa hoàng kim đột nhiên xuất hiện liền nói. Đệ nghĩ chắc là sau khi chúng ta giải hết quái thú thì khởi động cơ quan nào ở đây, đi vào xem sao. Tạ Tinh đẩy vào cánh cửa hoàng kim nhưng không hề động đậy. Đệ nghĩ phải phá cánh cửa này. Tạ Tinh nói xong lấy cây đao trong tay ra đánh thẳng vào cánh cửa. Tuy cánh cửa hoàng kim không cứng rắn như tưởng tượng, nhưng Tạ Tinh và Ôn Lôi phải đánh gần cả một giờ đồng hồ mới phá vỡ được. làm Tạ Tinh và Ôn Lôi kinh ngạc là bên trong có quả cầu phát ra 9 loại màu to khác nhau. Trong mỗi quả đều có 3 cái hộp màu đen nhìn rất rõ. Thì ra bảo bối là ở đây. Ôn Lôi thấy 9 quả cầu, đưa tay lên dùng cây cực phẩm bạo phát khí đánh ra. Đừng! Tạ Tinh thấy Ôn Lôi còn chưa nhìn kỹ đã công kích quả cầu, liền kêu một tiếng nhưng đã không cản lại được, nhanh chóng đánh ra tinh man hộ thể. Tuy cậu không biết có nguy hiểm hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Giống như lúc đầu cậu đi phá cánh cửa hoàng kim cũng phải dùng tinh man hộ thể để hộ thể từ bên trong ngoài. Từ lúc bên ngoài cảnh tượng băng tiễn đã làm cho Tạ Tinh cảm thấy lo lắng. Bạch bạch bạch, những tiếng xé gió phát ra, vô số phong đao tấn công vào tinh man của Tạ Tinh. Tinh man của Tạ Tinh chỉ kiên trì được một lát thì đã vỡ. Tạ Tinh nhanh chóng đánh ra thêm tinh man, lại một đợt phong đao đi đến, từ từ rồi trở nên im lặng, nhưng quả cầu không có bị ảnh hưởng. Ôn Lôi lúc sau tinh man của Tạ Tinh sắc mặt trắng bệch, bây giờ cô mới biết được mình đã sơ suất đến mức nào. Chỉ biết được những thứ này không đệ lấy, xin lỗi sư đệ, thì lại gây họa rồi. Ôn Lôi cảm thấy xấu hổ, cô đã không phải một lần gây ra tình trạng này. Tạ Tinh lắc đầu, không thể trách kỷ, bất kỳ ai nhìn vào quả cầu cũng sẽ thấy không đơn giản, muốn lập tức lấy nó nên quên đi những thứ khác. Chú ý kỹ, bên kế bên quả cầu có một hoa văn nhưng hơi thụt vào, rất giống lệnh bài đen trong tay chúng ta. Nghe lời của Tạ Tinh, Ôn Lôi mới chú ý đến. Quả nhiên là như vậy, cô liền hỏi, sư đệ, không lẽ nơi bị thụt vào là nơi để lệnh bài đen? Đệ cũng không biết, thử xem sao. Tạ Tinh phát ra tinh man, trên tay cầm lấy một lệnh bài đen, cẩn thận đưa vào trong. Vừa đưa vào trong thì lập tức có sức nóng phát ra, nhưng nhanh chóng, quả cầu liền biến mất, thậm chí lệnh bài cũng biến mất, chỉ còn 3 cái hộp còn lại. Tạ Tinh nhanh chóng lấy 3 cái hộp, quả nhiên là như vậy, thì cũng thử xem. Ôn Lôi chọn một quả cầu, rồi liền đưa lệnh bài đen vào, quả nhiên, như quả cầu của Tạ Tinh, cô vừa đưa vào thì lập tức quả cầu biến mất, chỉ còn lại 3 cái hộp đen. Thứ thật, nếu như biết được tác dụng của quả cầu đen, thì lúc vào vườn linh rằng ta đã lấy hết những lệnh bài đó. Tạ Tinh than thở, sư đệ, để xem trong 3 cái hộp này có cái gì. Ôn Lôi đưa 3 cái hộp cho mình của mình cho Tạ Tinh. Sư tỷ, đây là của tỷ, đệ đã có rồi. Tạ Tinh liền từ chối, cậu tuy tham lam nhưng mà đồ đã tặng không có lý do nào giúp lại. Ôn Lôi cười nói, lệnh bài này là của sư đệ thì phải của sư đệ. Tạ Tinh còn chưa kịp trả lời thì sắc mặt biến đổi, liền kéo Ôn Lôi qua, nhanh cất đồ vào, chúng ta lập tức rời khỏi, có người đi qua đây. Nghe được lời của Tạ Tinh, Ôn Lôi liền cất đồ vào đi theo Tạ Tinh, nhanh chóng rời khỏi. May mà cánh cửa của đại điện không có cực quan, hai người nhanh chóng mở ra. Tạ Tinh trên tay có bản đồ, kiếm một con đường nhỏ nhanh chóng rời khỏi. Tạ Tinh và Ôn Lôi đi rất là xa, đến một nơi không có người thì hai người mới dừng lại. Tạ Tinh mở cái hộp trong tay. Cái hộp thứ nhất không ngờ là một cuốn tinh kỹ không đẳng cấp. Tuy không có đẳng cấp nhưng mà Tạ Tinh nhìn vào cái tên nghe rất mạnh, Tạo Hóa Thần Quyền. Làm Tạ Tinh kinh ngạc hơn là cuốn quyền pháp này lại không hoàn toàn là quyền pháp, mà là một cuốn luyện thể công pháp. Vì luyện thể công pháp phải bắt đầu thông qua quyền pháp nên mới có tên ngầu như thế. Đây là một cuốn luyện thể và tinh kỹ kết hợp, nhưng khi Tạ Tinh tập thử thì tu luyện bên trên quả thật là dọa chết người. Chỉ mới tầng 1 và tầng 2 đã cần cả vạn đoá linh thảo nơi mình. Tạ Tinh xem sơ bộ, chỉ thấy chỉ tu luyện đến tầng 3 đã cần cả vạn đoá linh thảo cấp 4 trở xuống, đừng nói là tầng 3 trở lên. Đây là cuốn tinh kỹ mà ngay cả người giàu cũng không tu luyện nổi. Nếu không phải là bên bí cảnh có nhiều vật linh thảo thì nói không chừng đã lập tức vứt bỏ đi. Tuy không phải là muốn Tạ Tinh cần, nhưng Tạ Tinh quyết định khi nào mà rảnh sẽ tu luyện thử xem. Dù gì linh thảo cộng giờ có rất nhiều. Cái hộp thứ hai là Lam Bình Đan Dược, bên ngoài ghi là Địa Tâm Linh Thủy. Trong lòng Tạ Tinh vui mừng, món này cậu biết được, thứ thuốc trị liệu mạnh mẽ, không cần biết được có thương tích gì, thậm chí với cả kinh mạch thì cũng có tác dụng chữa khỏi, có thể nói là báu vật vô giá. Tạ Tinh thở dài, cuối cùng cũng có món đồ tốt. Hộp thứ ba là một cuốn tinh quyết thiên giai hạ phẩm băng phụ quyết. Có thể tưởng tượng món đồ này mà đưa ra ngoài thì sẽ tạo bao nhiêu sóng gió, nhưng món đồ này đối với Tạ Tinh không có tác dụng nhiều, cũng không bao giờ từ bỏ cuốn tinh quyết đi tu luyện cái khác. thấy những món đồ tốt, thấy những món trong đồ đều có rất ý kiến. Ôn Lôi liền mở hộp ra. Hộp thứ nhất là Ngân Nguyệt Tinh Quyết, là một cuốn tu luyện tinh quyết. Dọa đến Ôn Lôi rớt hết cái hộp xuống đất. Phải biết được Thiên Tử Cốc là một trong ngũ tinh môn, tinh quyết cao cấp nhất cũng chỉ là địa giai trung cấp. Tiếp đến hộp thứ hai là một cuốn Tân Pháp Tinh Kỹ Bắt Đầu Cửu Bản Thiên, nhưng bên trên chỉ ghi là huyền giai hạ phẩm. Ôn Lôi có tí thất vọng, cô đã có một cuốn huyền giai trung cấp thân pháp, đương nhiên không muốn đổi tu luyện cuốn này. Sư tỷ, đệ cảm thấy Bắt Đầu Cửu Bản Thiên này rất không bình thường, thì đừng có xem bề mặt mà đoán. Tạ Tinh đối với cuốn thân pháp tinh kỹ này cũng có tí động lòng, cậu còn chưa có thân pháp tinh kỹ. Sư đệ có thân pháp tinh kỹ chưa? Ôn Lôi đột nhiên hỏi. Tạ Tinh lắc đầu. Ôn Lôi thấy vậy liền đưa Bắt Đầu Cửu Bản Thiên cho Tạ Tinh. Sư đệ, tỷ biết là cuốn Bắt Đầu Cửu Bản Thiên này không bình thường, nhưng mà tỷ đã có thân pháp tinh kỹ, với lại cái này không thích hợp tỷ. Cho đệ đi, dù gì cũng là của đệ. Tạ Tinh thấy vậy cũng không từ chối. Ngay đúng lúc cậu thiếu món này, tỷ lấy một chai địa tâm linh thủy cho Ôn Lôi nói. Đây là địa tâm linh thủy có thể cải từ hoàn sinh, tỷ nhận lấy. Ôn Lôi có 5 bình. Ôn Lôi biết Tạ Tinh có 5 bình cũng nhận lấy 1 bình. Ôn Lôi mở hộp thứ 3 thì bên trong có một cây kiếm nhỏ. Ôn Lôi cầm lấy cây kiếm kỳ lạ nói, đây là cái gì? Tạ Tinh cầm lên xem, sắc mặt trịnh trọng nói, đây là một cây linh khí, với lại là một cây linh khí đẳng cấp cao. Bây giờ tỷ chưa dùng đến, lúc tỷ tấn cấp tinh sư thì có thể luyện hóa. Cây kiếm này có thể tùy tiện biến lớn nhỏ, tuyệt đối là bảo bối. Sao lại chân quý như vậy? Sư tỷ, sư đệ, cái này cho đệ. Ôn Lôi không ngờ là linh khí, nhanh chóng đưa cây kiếm cho Tạ Tinh. Tạ Tinh cười và từ chối, cây kiếm này sư tỷ cầm lấy đã có pháp bảo của mình, bây giờ chỉ là bây giờ chưa luyện ra được, không cần cho đệ. Nghĩ một hồi, Tạ Tinh nói, nhưng mà sư tỷ, tỷ có được thiên giai tinh quyết còn có linh khí thì tuyệt đối không được cho người khác biết, vì tỷ không biết người khác nghĩ gì, nếu như tiết lộ ra thì chỉ làm tỷ chết sớm hơn. Ôn Lôi có chút không hiểu nhìn Tạ Tinh. Cô đương nhiên biết là đồ tốt thì phải bảo mật, nhưng mà người thân cũng không thể nói sao, liền nói, không lẽ sư phụ cũng không được? Tạ Tinh kiên quyết, không được, nếu tỷ chán sống rồi hoặc tỷ có đủ thực lực thì nói ra. Ôn Lôi không phản bác, im lặng một hồi rồi nói, tỷ nghe sư đệ nói. Tỷ nghe đệ nói. Sư đệ, tuy tuổi của đệ nhỏ hơn tỷ, nhưng mà trong lòng tỷ, đệ biết rất nhiều. Trong ý thức tỷ đã xem đệ như là đại ca, tỷ nghĩ đệ sẽ không lừa tỷ. Tuy nhiên, tỷ nghĩ là giấu sư phụ thì sẽ có chút không ổn. Nhưng mà tỷ biết đệ không bao giờ hại tỷ, chỉ là cảm giác có chút không tốt. Tạ Tinh cạn lời, dù gì cậu và Ôn Lôi không phải là người chung thế giới. Đối với cậu, chuyện này không nói cho sư phụ là bình thường. Ôn Lôi xem ra không ổn, nhưng mà không cần ngăn cản quá, vì cậu đã hết nghĩa vụ. Cậu muốn nói hay không? Cô muốn nói hay không thì cậu cũng không trách. Chúng ta đi thôi, nhanh chóng kiếm được lối vặn ra rồi rời khỏi. Tạ Tinh trong lòng nghĩ, đi ra ngoài thì nhanh chóng tìm linh thảo, vì cậu có cuốn tạo hóa thần quyền muốn xài thử. Nhưng làm Tạ Tinh và Ôn Lôi kinh ngạc là, cậu phát hiện ra mình đã lạc đường, kiếm cỡ nào cũng không kiếm được lối ra, thậm chí con đường vẻ cũng không thấy.